Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 30 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về bài giảng lễ phục sinh của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin từ các báo chí Italia, thì Đức Giáo Hoàng có thể phải vào bệnh viện trở lại để giải phẫu cho ống dẫn đồ ăn vào cổ. Lý do là vì hiện nay Ngài không nuốt được đồ ăn vì ống trợ thở đã được cho vào cổ vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết thêm là chưa có quyết định nào nhất định về việc này. Tin Canada, một ủy ban phụ huynh học sinh Kitô giáo đã đệ trình một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền tỉnh Quebec giữ môn giáo lý dành cho các học sinh Công giáo và Tin lành. Bà Mario Dumont, lãnh đạo nhóm có tên là Hoạt động Dân chủ tại Quebec, đã đệ trình lên Quốc hội Quebec thỉnh nguyện thư nói trên hôm ngày 24 tháng 3. Được biết, từ năm 2000 đến nay, các trường công lập tại Quebec đã hoàn toàn trở thành thế tục theo dự luật 118. Tuy nhiên, nhà cầm quyền bang đã dùng luật trừ trong luật này để cho các phụ huynh có thể chọn môn giáo lý Công giáo hay Tin lành thay vì môn đạo đức chung chung. Thế rồi, một ủy ban tôn giáo dụ đã đưa ra đề nghị rằng luật trừ này phải bị bãi bỏ vào tháng 6 tới đây. Trong cuộc họp báo hôm ngày 23 tháng 3, bà Jocelyn Sensier cho biết đề nghị của ủy ban tôn giáo dụ là đi ngược ý muốn của phụ huynh học sinh. Hiện nay, 80% phụ huynh chọn cho con cái theo học giáo lý tại trường tiểu học và 60% chọn môn giáo lý tại các trường trung học. Tin Sri Lanka. Giáo hội giúp thành lập ủy ban chống khai thác cát bất hợp pháp. Các linh mục ở Tổng giáo phận Colombo đã tham gia một ủy ban dân sự chống nạn khai thác cát bất hợp pháp mà cư dân cho là đang hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Nói chuyện với hãng tin UCA hôm ngày 11 tháng 3, linh mục Anton Fernando, chánh xứ Thánh Giacobbe ở Madame Pella nói rằng, vấn đề này đòi hỏi phải phối hợp đấu tranh. Ngài cùng các linh mục khác và cư dân trong vùng đã quyết định thành lập một ủy ban nhằm thông báo và gây ý thức cho người dân về vấn đề này. 12 người trong số họ đã gặp nhau hôm ngày 9 tháng 3 tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở cận vùng Hanbe, cách Colombo 54 cây số về phía đông bắc để thành lập ủy ban. Cha Fernando giải thích thêm như sau: ủy ban hiện đang trong giai đoạn lên kế hoạch với một hiến chương chưa được thông qua và giáo hội sẽ đóng vai trò trung gian. Ủy ban sẽ hoạt động ở cấp cơ sở thông qua việc thăm viếng các gia đình và các hoạt động khác. Các giáo sĩ đến từ Kandavala, Madambela, Hanve và các giáo xứ ven sông có đông giáo dân trong hạt Katana thuộc Tổng giáo phận Colombo đã tham dự cuộc phản đối hôm ngày 6 tháng 3 tại thị xã Negombo có đông người Công giáo, cách thủ đô Colombo 35 cây số về phía bắc. Cuộc phản đối thu hút khoảng 800 người, trong đó có 10 linh mục và 4 tu sĩ Phật giáo, và đã khiến các nhà chức trách phải tạm đình việc khai thác cát ở Maha Oya. Những người phản đối mang theo một thư báo do các linh mục và cư dân ký, vốn đã được trình lên các nhà hành pháp ở Negombo và cảnh sát trưởng trong vùng. Maha Oya đã cung cấp cát cho toàn tỉnh miền Tây từ trước đến nay. Người ta dùng các công cụ thô sơ để khai thác cát dọc con sông này để đáp ứng nhu cầu của ngành xây dựng. Các công trình xây dựng tăng đột ngột trong tỉnh, gồm tại thủ đô Colombo và các thị xã quanh vùng, đã dẫn đến việc khai thác lòng sông, hậu quả gây ra ô nhiễm và hủy hoại sinh thái. Một vấn đề lớn là giảm mực nước ngầm do nạn nạo vét lòng sông sâu hơn, ảnh hưởng đến các mạch nước giếng trong vùng. Nước biển đã tràn vào lòng sông, bị vét sâu này, gây ô nhiễm các giếng nước dùng làm nước uống. Cha Fernando nói, hầu hết giáo dân trong vùng kiếm thêm thu nhập nhờ lấy cát bán. Có một vùng được bảo vệ dài 60 thước dọc hai bờ sông, vì thế người dân lấy cát ở giữa sông một tuần hai ngày, hợp với quy định. Theo vị linh mục, luật hiện hành không cho phép nạo vét lòng sông bằng máy móc, nhưng các luật này không được thi hành. Khai thác cát bằng cơ giới bất hợp pháp đang gây thiệt hại môi sinh và cướp đi sinh kế của giáo dân, những người chỉ biết sử dụng các phương pháp truyền thống hợp pháp. Ngài cáo buộc các thương gia được chính khách trong vùng đỡ đầu đã có được giấy phép bất hợp pháp từ cục khai thác và khảo sát địa chất để khai thác cát. Nhưng họ thậm chí còn vượt quá các quy định trong các giấy phép này. Cha giải thích thêm như sau. Giấy phép cho phép họ chỉ được đào sâu đến một thước, nhưng máy móc của họ đào sâu từ 4 đến 7 thước. Thông thường, mực nước đạt đến 3 thước. Vì thế việc này làm khô cạn các giếng nước của cư dân sống gần đó. Cha Fernando còn cho biết, giấy phép này yêu cầu phải lắp đầy lại các hố cát, hoặc dùng các hố cát vào các mục đích nông nghiệp hay nuôi cá. Nhưng ngài nói, yêu cầu này cũng không được tuân theo. Vị linh mục khẳng định, việc khai thác bất hợp pháp này gây ô nhiễm không khí, khiến cho cư dân gặp phải các bệnh về hô hấp, làm dơ bẩn nơi giặt quần áo của họ, gây ồn ào và làm yếu nền nhà. Nước sông nhiễm mặn ảnh hưởng không chỉ đến giếng nước mà còn đến nhà máy nước ở Bambuculia, nơi cung cấp nước uống cho các vùng Negombo và Siduva. Linh mục Anthony, hạt trưởng hạt Katana và là chánh sứ Đức Mẹ Sầu Bi ở Kandawala, nói với hãng tin UK rằng, việc đào cát quá mức đã gây ra một vấn đề xã hội lớn trong hạt. Ngài công khai chỉ trích những sai sót trong pháp lý đã dẫn đến hậu quả này. Ngài nói, do việc khai thác cát bất hợp pháp của một nhóm thương gia, các làng trong vùng hiện đang đứng trước đe dọa lún đất nghiêm trọng. Do các thương gia này thậm chí đào vét cả bờ sông, nên vùng này hiện nay có thể dễ bị lũ lụt khi nước sông dâng cao do mưa lớn. Cha Anthony nói, các ngôi làng nghèo của chúng tôi phải im lặng, bởi vì những người bảo trợ cho các thương gia giàu có này đe dọa và hâm sát hại. Họ không có một ai đứng ra nói lên những bất bình của mình, vì thế chúng tôi quyết định xung phong làm tiếng nói cho họ. Cha nói thêm, nếu cảnh sát trưởng của Negombo không để đến thư báo đã trình cho ông, chúng tôi sẵn sàng đến gặp viên sĩ quan cảnh sát cấp cao nhất và các nhà chức trách dân sự khác trong nước để đòi công bằng cho người dân chúng tôi. Hai vị linh mục này nói, theo viên chức trong làng Madame Bella được chính phủ chỉ định, gần 57 hectare đất tư nhân trong khu vực của ông đã giảm một nửa do bị bán cho người ngoài với giá cực kỳ cao. Giá đất dọc theo con sông đã tăng gấp 2-3 lần giá đất trong các thị xã. Các ngài còn cáo buộc, sau khi họ đệ trình thư báo lên các nhà chức trách, các sĩ quan cảnh sát tại Negombo và các nhà quản lý môi trường của chính phủ hôm ngày 7 tháng 3 đã có một cuộc thảo luận với các thương gia, tìm cách khác để lấy giấy phép khai thác lại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày bài giảng lễ phục sinh của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, do Minh Duy trình bày. Anh chị em thân mến, lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Hallelujah, vì Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, Người đã sống lại thật, Alleluia. Đó là câu hát mà chúng ta thường hát và đọc trong kinh truyền tin suốt mùa phục sinh. Đức Giêsu Kitô, con của Đức Trinh Nữ Maria, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, đã chết, nay sống lại vinh hiển. Chắc chúng ta đã nghe đọc bức thư mục vụ của Đức Giám mục gửi dân Chúa trong giáo phận Thái Bình. Một bức thư gồm tóm tắt giáo lý căn bản của đức tin chúng ta
về mầu nhiệm phục sinh. Tôi chỉ xin nói lại một ý nghĩa có tính cách mục vụ, thực tế, liên hệ tới đời sống đạo của mỗi người chúng ta ở trần thế này. Thứ nhất, hết thảy mọi người chúng ta đều đang sống, yêu sự sống, mong mỏi kéo dài sự sống ở trần gian. Con người so với các vật khác thì có sự sống ưu việt. Con người sống không phải như cỏ cây, cầm thú, song có sự sống của con người, sự sống vật chất ưu việt, sự sống tinh thần. Cuộc sống của con người ở trần gian, mặc dù không phải lúc nào cũng bình an hạnh phúc, sống sung sướng hoàn toàn, mà cũng gặp nhiều đắng cay sầu khổ. Đời là bể khổ, là thung lũng đầy nước mắt. Thế nhưng con người hằng muốn sống, quý trọng sự sống, ngoại trừ một số ít những con người chán sống. Người thi nhau lên rừng xuống bể để tìm thuốc trường sinh bất tử. Người ta luyện kim hoàng trong các phòng thí nghiệm để được thuốc sống lâu. Đối với sự sống, cần phải tôn trọng, vì chỉ có Chúa mới là Chúa của sự sống, không được phép cắt bỏ sự sống của chính mình hay của người khác. Hiện nay, thế giới đang sôi sục về câu chuyện của một phụ nữ tên là Therese Cavo, người Ý. Bà bị liệt não phải nằm viện từ 15 năm nay, phải sống bằng các ống dẫn thức ăn và thức uống của bệnh viện. Nay người chồng kết hợp với các bác sĩ quyết định rút các ống đó ra để bà ta sẽ chết đói và khát. Lấy lẽ, đằng nào bà ta cũng chết hoặc sẽ tốn kém vô ích. Gia đình bà ta đang kiện lên tòa án. Tổng thống Bush về phe tôn trọng sự sống, cũng như phát ngôn viên của tòa thánh, đều lên án hành động vô nhân đạo đó. Một vị ân nhân thương cảm ủng hộ $1,000,000 để xin gắn lại các ống nuôi bà ta cho đến suốt cuộc đời. Ôi sự sống thật quý giá, và tính ham sống mạnh mẽ chừng nào. Thứ hai, nhưng con người ta vẫn thất bại trong cố gắng được sống trường sinh. Con người ta, rồi ai cũng phải chết. Chỉ có Đức Giêsu Kitô chiến thắng sự chết, đã sống lại vinh quang, và ban cho những ai tin vào người cũng thắng sự chết, và sống cuộc sống mai sau. Chúng ta hãy nghe lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô. Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không sống lại. Mà Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì đức tin của anh chị em là hão huyền. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Giêsu Kitô vì đời này, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn cả. Vì phải từ bỏ hưởng thụ những thú vui đời này, chỉ là một trò lừa bịp, nếu chết là hết. Quả thật, chính nhờ vào đức tin và sự Chúa phục sinh và sự phục sinh của các tín hữu, mà chúng ta không lơ là bổn phận của chúng ta trên cõi thế. Trái lại, được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự sống của Đức Kitô tràn lan trong tâm hồn sự sống trong bí tích thánh thể. Có thật mình máu thánh Chúa Kitô đứng đã sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cũng như đang sống trong hình bánh và hình rượu. Người Kitô hữu sẽ sống dồi dào sung mãn như công đồng Vaticano II trong hiến chế vui mừng và hy vọng đã dạy. Chính Chúa là Đấng Chúa Cha đã cho phục sinh từ kẻ chết, đã tôn vinh và cho ngự bên hữu, đặt làm thẩm phán kẻ sống và kẻ chết. Được sống động và tụ hợp trong thánh thần của Ngài, chúng ta đang hành trình hướng về chung cục lịch sử nhân loại, phù hợp với ý định yêu thương của Ngài, thâu tóm tất cả trong Chúa Kitô, mọi sự trên trời và dưới đất. Với mầu nhiệm phục sinh, chúng ta sẽ sống cuộc sống trần thế này vui mừng và lạc quan hơn. Người công nhân trong xưởng thợ thấy mình được cộng tác với Chúa trong việc tiếp tục tạo thành vũ trụ, làm tươi đẹp cho xã hội. Người sinh viên cần cù sách đèn, được đắm chìm trong ánh sáng phục sinh, được chiếu soi cho biết các bí mật của đất trời Chúa đã an bài. Người nam nữ tu sĩ sống lẻ loi trong tu phòng, nhưng vẫn cộng tác với ơn Chúa, dâng các hy sinh đau khổ của đời tận hiến, đem niềm vui phục sinh đến cho mọi người. Hy vọng phó thác trong tay Chúa Quan Phòng đã yêu thương chúng ta và đã sống lại vì chúng ta, lại cho chúng ta được sống đợi chờ ngày sống lại sau hết, để được sống triền miên hạnh phúc trong cuộc sống ba ngôi Thiên Chúa cho đến muôn đời. Như chính Chúa đã nói, vậy tiền công của ta sẵn đây rồi, này ta đến gấp mà trả cho mấy người tùy theo công việc của họ làm. Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp cha ta đã dành cho con từ thuở muôn đời. Amen. Alleluia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Catherine Laborie. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu việc Đức Tổng Giám mục De Kellen cho phép đúc ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh nữ Catherine Laborie đến những ba lần. Lần đầu vào ngày 18 tháng 7 năm 1830, Đức Mẹ hiện ra ngồi trên ghế trò chuyện với chị. Lần thứ hai, Đức Mẹ hiện ra đứng trên quả địa cầu, rồi sau đó dưới hình dạng mẫu ảnh Đức Bà hay làm phép lạ vào ngày 27 tháng 11 cùng năm. Sau biến cố cuối cùng, mặc dù khiếp sợ vì bị khước từ nhiều lần, Catherine cũng đánh bạo đến trình bày biến cố mẫu ảnh với cha linh hướng Aladel. Ngài kiên nhẫn lắng nghe, nhưng rồi một lần nữa, Ngài không lưu tâm gì mấy đến các thị kiến của người nữ tập sinh. Thị kiến quan trọng của ngày 27 tháng 11 là thị kiến về mẫu ảnh đã được lặp đi lặp lại tất cả là 5 lần. Như thế, bắt buộc người ta phải hành động. Và mỗi lần như thế, Catherine biết rằng nàng phải chạy đến gặp cha Aladel, và mỗi lần như thế, nàng càng khiếp sợ phải chạm trán với ngài. Cuộc gặp gỡ giữa vị linh hướng và hối nhân đã không còn tốt đẹp nữa. Các nữ tu khác chờ đến phiên mình ở bên ngoài, đôi khi giật mình kinh ngạc khi nghe các giọng to tiếng thoát ra từ phòng giải tội. Mặc dầu họ không nghe rõ ràng những mẫu đối thoại, nhưng họ cũng biết là có một sự bất đồng ý kiến dữ dội ở bên trong. Sau này, trước Ủy ban điều tra về sự thánh thiện của Catherine, các nữ tu đã chứng thực rằng họ thường nghe giọng nói của cha Aladel cương quyết như ra lệnh. Còn giọng của nữ tu Laborie thì cũng cương quyết đòi buộc không kém. Chẳng còn bao lâu trước khi chết, chính Catherine đã thú nhận rằng có lần quá tuyệt vọng, nàng đã xin Đức Mẹ hãy hiện ra cho một người khác, vì không ai tin con. Không phải thánh nữ Catherine là một con người nổi loạn, ham thích chống đối. Chính cha Aladel đã gọi chị là một linh hồn ngoan ngoãn, vì không ai biết rõ chị cho bằng ngài. Ngài không bao giờ buộc tội chị, dù chỉ một chút bất tuân hay nổi loạn. Tuy nhiên, trong vấn đề các thị kiến của chị, thì Catherine không thể tùng phục cha Aladel được, vì chị nhận được mệnh lệnh từ trời. Nên bằng mọi cách và bằng mọi giá, chị phải thực hiện sứ mệnh đã được ủy thác cho. Những tháng ngày nơi nhà tập qua mau, sau đó Catherine đã đến phục vụ nơi một nhà dưỡng lão ở Enghien, có lẽ khoảng tháng 4 năm 1831. Trong một dịp trở về thăm nhà mẹ ở đường Duy Bắc, Catherine đã thấy Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng. Chị đã thấy mẹ vẫn trong ngôi nhà nguyện thân thương, nhưng không phải bên cánh trái của cung thánh, mà ngay trên bàn thờ cao. Lần hiện ra này của Đức Mẹ mang một tính cách khẩn trương đặc biệt, bởi vì Đức Mẹ báo cho Catherine biết đây là lần hiện ra cuối cùng của bà. Con sẽ không còn thấy ta nữa, nhưng con sẽ nghe tiếng ta trong những lời kinh cầu của con. Lời kêu gọi khẩn cấp phải hành động trong lần hiện ra cuối cùng của Đức Maria, cộng với sự từ chối thực hiện của cha Aladel, đã gây nên mối đau khổ tột cùng trong lòng nữ tu Catherine. Đức Mẹ không thể bị xem thường. Lời hứa là tiếng nói mà chị sẽ nghe trong những lời kinh cầu. Tiếng nói này không ngừng vang lên phàn nàn vì mẫu ảnh chưa được đúc. Nhưng, thưa mẹ, Catherine khẩn khoản, mẹ không thấy là cha Aladel không tin con hay sao? Tiếng nói trả lời, không hề gì, người ấy là tôi tớ của ta, và sẽ sợ làm ta phật lòng. Nữ tu Catherine đã thuật lại những lời này cho vị linh mục nghe. Đức mẹ đã đánh đúng vào nhược điểm, và vị linh mục tốt lành này đã rung lên vì sợ. Tâm hồn ngài luôn cảm thấy bất an vì lời đe dọa. Người ấy sẽ sợ làm ta buồn lòng. Vâng, đúng thế. Chỉ có Chúa mới biết, đây là điều cuối cùng mà ngài muốn. Làm buồn lòng nữ vương thiên đàng không phải là điều nhỏ nhen, mà bị bà hăm dọa thì lại càng khốn đốn hơn. Vì thế mà những lời khiển trách, những lần tranh luận, những sự đề phòng khôn ngoan không còn giá trị nữa. Chỉ cần vài lời từ miệng mẹ Thiên Chúa phán ra đã làm cho cha Aladel thay đổi thái độ. Không phải là ngài đã thật sự tin nơi Catherine. Những lời này không đột nhiên vén mở bức màn để chỉ cho ngài thấy sự thật về những thị kiến của nữ tu Catherine. Ngài buộc lòng phải hành động chỉ vì sợ mà thôi. Đây không phải là một sự sợ hãi mê tín, mà là một sự kính sợ của yêu thương. Ngài yêu mến Đức Mẹ rất nhiều và không muốn làm cho mẹ buồn lòng dầu nhỏ nhặt đến đâu. Vì lý do này, nên dù không hoàn toàn đồng ý về sự thật của các thị kiến của Catherine, cha Aladel cũng quyết tâm thi hành. Ngoài ra, cha Aladel còn một khó khăn khác là Catherine buộc cha phải giấu kín tên tuổi của nàng. Ngài không thể hỏi ý kiến một vị cố vấn đầy tin tưởng nào khác, và bắt họ lắng nghe những mẩu chuyện phi thường của Catherine. Ngài cũng không thể đem chị đến chứng thực trước Ủy ban điều tra của giáo hội, bởi vì Đức Mẹ đã bảo chị hãy nói lại với người có trách nhiệm hướng dẫn con, và Catherine phải tuân theo lời chỉ dẫn này. Cha Aladel, và chỉ có một mình ngài, phải quyết định về bản chất của chị, về sự đáng tin cậy của chị, và sự thật về những gì chị nói. Các việc làm chuyên môn khác, như sự điều tra của giáo hội, có thể đến sau, nhưng ngài phải là người tin trước, rồi mới chuyển đạt đến họ. Vả lại, cha Aladel cũng nhận thấy, là một cô gái quê mùa thất học như Catherine, không thế nào có khả năng bịa đặt những chuyện phi thường như thế được. Dù thế nào đi nữa, cha Aladel cũng không vội vàng hấp tấp, nhưng chờ đợi một cơ hội thuận tiện để trình bày vấn đề. Dịp may đã tới. Tháng Giêng năm 1832, nhân dịp viếng thăm Đức Tổng giám mục Dukelen, cha Aladel đã kể lại cho ngài nghe câu chuyện của nữ tu Catherine, những thị kiến của chị, và lời yêu cầu của Đức Mẹ xin đúc một mẫu ảnh. Đức Tổng giám mục chăm chú lắng nghe, và sau đó tra hỏi cha Aladel tường tận về tính tình của người nữ tu và một vài chi tiết của mẫu ảnh liên quan đến vấn đề thần học. Sau cùng, ngài hài lòng vì không thấy mẫu ảnh có gì ngược lại với giáo huấn của hội thánh. Hơn nữa, nó còn là một biểu trưng tốt đẹp của các học thuyết mà giáo hội đã luôn luôn truyền giảng. Ngài liền đồng ý cho phép đúc mẫu ảnh, và xin gửi đến cho ngài vài cái khi đúc xong. Chúng ta không lạ gì về thái độ dễ dàng cởi mở của Đức Tổng giám mục Kellen, vì ngài nổi tiếng là người có lòng sùng kính Đức Maria Vô Nhiễm cách đặc biệt. 2000 mẫu ảnh đầu tiên do cha Aladdin đặt đã hoàn tất vào ngày 30 tháng 6 năm 1832, tức là gần 2 năm sau ngày Đức Mẹ hiện ra cho Catherine. Khi nhận các mẫu ảnh đầu tiên từ tay vị linh hướng, Catherine cảm động nói, bây giờ mẫu ảnh này phải được truyền bá. Catherine luôn luôn cất giữ vài mẫu ảnh đầu tiên này trong suốt cuộc sống. Có khoảng 10 mẫu ảnh còn sót lại cho đến ngày nay, và được các nữ tu bác ái gìn giữ cẩn thận tại nhà mẹ ở Paris. Một mẫu ảnh hiện đang được triển lãm tại Bảo tàng Viện Nghệ thuật Mẫu ảnh Phép Lạ ở Philadelphia, bên Hoa Kỳ. Các mẫu ảnh này cũng giống như các mẫu ảnh mà chúng ta có ngày hôm nay. Có điều là chúng không sắc sảo tinh vi cho bằng, và khác xa với thị kiến đẹp mê hồn mà Catherine đã được nhìn thấy. Nhưng chúng có một ý nghĩa và giá trị đặc biệt, bởi vì Mẹ Thiên Chúa từ trời xuống thế để làm mẫu cho. Tiểu sử của Thánh nữ Catherine Laboure xin phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha giải thích lý do tại sao Ngài đã kêu gọi đừng sợ. Đức Thánh Cha nhắc lại trường hợp của Phêrô. Ông đã phạm lỗi chối Chúa, nhưng sau phục sinh, Chúa Kitô đã xác minh sứ mạng của Phêrô khi Ngài nói với ông cách rành mạch: con hãy là mục tử các chiên con của Thầy. Và Phêrô tuy đã chối bỏ Chúa, nhưng đã không bao giờ thôi yêu mến Ngài, nên đã có thể trả lời, Thầy biết rõ, con yêu mến Thầy. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau. Đúng thế, những gì sau này không tùy vào Phêrô và sức con người của ông. Từ nay, mọi sự sẽ ở tại Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô đã hứa ban cho vị đại diện Ngài trên mặt đất này. Như thế, Đức Thánh Cha dường như ám chỉ rằng, sức mạnh của việc đừng sợ là sự hiện diện Chúa Thánh Thần nơi Đức Thánh Cha cũng như nơi giáo hội. Và Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Ngày lễ ngũ tuần, Phêrô đã thực sự là người đầu tiên đứng lên nói với những người Do Thái và những người từ nhiều miền tụ tập lại đó. Ông nhắc lại cho họ nghe cái tội của những người đã đóng đinh Chúa Kitô trên thập giá. Đồng thời ông xác minh sự thật về sự sống lại của Ngài. Rồi ông đã khuyên họ hối cải và lãnh nhận phép rửa. Nhờ vậy, nhờ sức tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đã có thể đặt hết tin tưởng vào Phêrô, đến nỗi đã trao tất cả mọi quyền hành cho Phêrô và cho các tông đồ khác, kể cả Phaolô là con người lúc đó đang bách hại các người Kitô và thù ghét danh Chúa Giêsu. Sau cùng, không những Phêrô đã không chối Chúa nữa, và không lặp lại câu nói vô phước trước kia của mình, tôi không quen biết người này. Nhưng ông đã đứng vững trong niềm tin tới cùng, Thầy là Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chính vì thế mà ông đã trở thành tảng đá không gì lay chuyển được, mặc dù xét như một con người, ông chỉ là cát lún. Chính Chúa Kitô là đá tảng khi Ngài xây dựng giáo hội của Ngài trên đá Phêrô. Trên Phêrô, trên Phaolô
và trên các tông đồ khác. Cho nên giáo hội là tông truyền do quyền năng của Chúa Kitô. Giáo hội tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Cùng với tất cả người chia sẻ niềm tin của mình, giáo hội loan báo chân lý này qua các thế kỷ. Sự mặc khải này có tính dứt khoát. Người ta chỉ có thể hoặc chấp nhận hoặc gạt bỏ. Người ta có thể chấp nhận bằng cách tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con đồng bản thể với Chúa Cha, và tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đức Chúa ban sự sống. Hoặc người ta có thể chối bỏ tất cả những điều này và viết bằng chữ lớn rằng Thiên Chúa không có Con, Chúa Giêsu Kitô không phải là Con Thiên Chúa, Ngài chỉ là một trong các tiên tri của Thiên Chúa, có thể là vị tiên tri sao chót, Ngài chỉ là một con người. Một lập trường như thế có thể khiến chúng ta bỡ ngỡ chăng, trong khi chúng ta biết những khó khăn mà Phêrô đã trải qua. Ông tin Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng ông không thể chấp nhận rằng Con Thiên Chúa làm người có thể bị đánh đòn, đội mũ gai và phải chết trên cây thập giá. Người ta sẽ ngạc nhiên chăng khi thấy những người tin vào Thiên Chúa độc nhất mà Abraham là chứng nhân, lại gặp khó khăn để tin vào một Thiên Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Họ nghĩ Thiên Chúa phải là đứng quyền năng và cao siêu, tuyệt đối, siêu việt và tốt đẹp trong quy quyền của Ngài, thánh thiện và không ai có thể đạt tới. Thiên Chúa phải là như thế. Như vậy, Ngài không thể là tình yêu tự hiến và cho phép người ta nhìn thấy Ngài, nghe tiếng Ngài nói, bắt chước Ngài như một con người, rồi còn để cho người ta trói Ngài, vả mặt Ngài và đóng đinh Ngài trên thập giá. Thiên Chúa không thể như thế được. Và thế là đã diễn ra một sự xé rách sâu xa giữa lòng của truyền thống độc thần. Trong giáo hội được xây trên viên đá tảng là Chúa Kitô, Phêrô và các tông đồ cũng như những người kế vị các ngài đều là những chứng nhân của vị Thiên Chúa chịu đóng đinh và đã sống lại là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, họ là những chứng nhân của một sự sống mạnh hơn cái chết. Họ là những chứng nhân của Thiên Chúa ban sự sống. Vì Ngài là tình yêu. Họ là những chứng nhân vì họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy và đã sờ thấy bằng mắt, bằng tai và bằng tay như Phêrô và những vị khác. Nhưng Chúa Kitô đã nói với Tôma, hạnh phúc thay những người không thấy mà tin. Rồi trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ của Ngài, này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Dù chúng ta không thấy Ngài vì Ngài vô hình, nhưng Ngài vẫn đích thân hiện diện trong giáo hội của Ngài. Ngài cũng hiện diện trong mỗi người Kitô do bí tích rửa tội và các bí tích khác. Vì lý do này, ngay từ thời đại các giáo phụ, người ta thường khẳng định rằng người Kitô là một Chúa Kitô khác. Christianus Anter Christus. Đó là cách để nhấn mạnh về phẩm giá trỗi vượt của những người đã được rửa tội và ơn gọi nên thánh của họ trong Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng đặc biệt hiện diện nơi mỗi linh mục cử hành bí tích thánh thể hoặc ban các bí tích khác nhân danh Chúa Kitô. Và cao trọng biết bao là phẩm giá của những người nam nữ đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Họ đã chọn ơn gọi riêng là kết hôn với Chúa Kitô, kết hôn với vị phu quân của giáo hội. Chúa Kitô, đấng cứu chuộc thế giới và cứu chuộc con người, là phu quân của giáo hội và của tất cả những ai sống trong giáo hội. Vị phu quân ở với họ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 15. Một trong những sứ mạng riêng của vị giáo hoàng là tuyên xưng chân lý này, làm cho nó hiển hiện nơi giáo hội Roma và giáo hội toàn cầu, nơi toàn thể nhân loại, nơi toàn thể thế giới. Bởi vậy, để đánh tan những lo sợ đã rõ ràng phát xuất từ một niềm tin chân thành. Tôi khuyên, hãy đọc Thánh Augustino, là người thường thích lặp lại lời này. Vobis sum episcopus, vobis cum Christianus, nghĩa là tôi là giám mục cho anh em. Vobis sum episcopus, tôi là người Kitô cùng với anh em. Vobis cum Christianus. Nếu suy nghĩ kỹ, ta thấy ở đây Christianus, người Kitô, có nghĩa hơn là Episcopus, giám mục, dù là giám mục Roma. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những giải thích của Đức Thánh Cha về thừa tác vụ của Ngài. Thừa tác vụ làm chứng cho Thiên Chúa giữa lòng thế giới, không chút lo sợ, vì Thiên Chúa hiện diện với Ngài, vì Thiên Chúa hiện diện với giáo hội, vì Thiên Chúa hiện diện với mỗi người Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong hai bài trước đây, chúng ta đã đề cập tới trách nhiệm và những khó khăn của các phụ huynh độc thân trong việc giáo dục con cái ở tuổi dậy thì, và những giải pháp hữu ích giúp đối phó với những vấn đề khó khăn ấy. Đó là, thứ nhất, thay vì quá bận tâm đến các hành động bên ngoài và cách đối xử của con cái ở tuổi dậy thì, cha mẹ nên đi sâu hơn vào những cảm tình và những khổ đau đã chôn vùi từ lâu trong ký ức của con cái, để những vết thương lòng đó được mở ra, được chia sẻ, được băng bó, để rồi được chữa lành. Thứ hai, trong khi tìm cách chữa lành vết thương lòng của con cái qua việc kiên nhẫn lắng nghe với sự thấu cảm, cha mẹ cũng cần biết nói sự thật với con cái, và thành thực trả lời những thắc mắc của con cái một cách rõ ràng, với sự tế nhị. Thứ ba, ngoài những câu trả lời thích hợp, cha mẹ độc thân cũng nên tôn trọng những ước mộng của con cái, cả những ước mộng không thiết thực, không thể nào thực hiện được. Bởi vì những ước mộng hão huyền đó phản ánh phần nào những tư tưởng thầm kín, những khát vọng ăn sâu trong tiềm thức của con cái, đồng thời cũng là một cách gián tiếp nói lên thứ ngôn ngữ tình thương chính mà con cái cần tới. Trên đây là những thách đố của cha mẹ độc thân ở gần con cái. Nhưng thử hỏi, còn những cha mẹ sống xa cách con cái, họ có thể phủi tay rửa trách nhiệm của mình được chăng? Họ có thể làm gì để tiếp tục mối dây tình thương, và cần phải làm gì để đóng góp vào tiến trình trưởng thành của con cái? Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong bài hôm nay. Trước khi đi tới những đề nghị cụ thể tích cực, giáo sư Chapman muốn lưu ý các phụ huynh về một số cạm bẫy thông thường sau đây. Trước hết, giáo sư gọi là hội chứng của cha mẹ Disneyland. Điều này dễ nhận thấy nơi những người cha hoặc người mẹ sống xa cách, thỉnh thoảng đến thăm con cái, nhưng lại dùng thời giờ ngắn ngủi đó trong các môn giải trí, chẳng hạn như đưa con đi xem cine, đi xem đá bóng, đi đánh tennis, đi xem xiếc, xem hội chợ, v.v. Tiếc thay những lúc như thế, sự quan tâm của cha mẹ lại dồn vào các môn giải trí, thay vì vào nhu cầu tình thương con cái đang mong đợi. Dĩ nhiên, dành thời giờ nhàn rỗi với con cái quả là điều tốt. Thế nhưng, đời sống con người đâu phải chỉ là một cuộc giải trí mà thôi. Con cái cần được ở gần cha mẹ trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống, để bày tỏ tư tưởng và trao đổi tâm tình. Để con cái được dịp hiểu biết cha mẹ, và cha mẹ nhìn thấy rõ hơn thực tại cuộc sống của con cái. Vì thế, không thiếu chi những cha mẹ thầm nghĩ là mình đã chu toàn bổn phận, đã bày tỏ tình thương với con cái qua những lần gặp gỡ qua loa, trong khi con cái lại cảm thấy mình hầu như bị bỏ rơi và bị lãng quên. Cạm bẫy thứ hai là lạm dụng sự hiện diện của con cái trong những lúc ở gần để sai bảo con cái làm điều cha mẹ muốn. Helen, một thiếu nữ lên 15 tuổi, kể lại. Có lần em tới thăm ba vào những ngày cuối tuần. Vừa tới nhà, ba em liền nói là ba và vợ kế của ba có việc cần phải đi vắng. Thế là em phải ở nhà nấu ăn và trông coi mấy đứa con nhỏ của ba, cho tới khi ba và vợ của ba trở về nhà. Có khi mãi tới sau 12 giờ khuya họ mới về nhà. Từ ngày đó, mỗi lần có dịp đến nhà ba, em đều từ chối tới thăm và cũng không mong ước được gặp ba nữa. Các bạn thân mến, nói như thế không hẳn là không cho con cái làm việc gì mỗi lần được dịp đến gần cha mẹ thường xuyên xa vắng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình và lợi dụng sự có mặt của con cái để làm việc riêng, sớm muộn, con cái sẽ nhận ra thâm ý của cha mẹ và sẽ đào thêm hố sâu xa cách của hận thù. Nguy hiểm thứ ba là nghĩ rằng con cái mình đã khôn lớn, không cần được quan tâm tới nữa, trừ khi con cái đề cập tới những vấn đề khó khăn. Nghĩ như thế là vì cha mẹ quên rằng bản tính tự nhiên con cái không dễ cởi mở tâm tình hoặc bộc lộ những cảm nghĩ thầm kín, những cuộc chiến tinh thần cho cha mẹ mà chỉ thỉnh thoảng mới được gặp mặt. Sợ dĩ như thế là vì nhiều lý do. Có những thanh thiếu niên sợ rằng bộc lộ tâm tình sẽ chạm tự ái của cha mẹ và mối dây liên hệ sẽ bị cắt đứt. Thanh thiếu niên khác lại sợ cha mẹ nổi giận như hồi còn là trẻ nhỏ, nên tốt hơn tiếp tục giữ kín những cảm tình tiêu cực để duy trì sự an bình, mặc dù chỉ là mối liên hệ nông cạn bề ngoài. Vì thế, yên lặng không hẳn là dấu chỉ của sự an bình, và mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng dưới sự yên lặng an bình đó, ẩn giấu một khát vọng mãnh liệt của con cái, là được bày tỏ tâm tình mà cha mẹ lại không biết quan tâm tới. Hiểu như thế, những cha mẹ khôn ngoan sẽ tìm mọi cơ hội và mọi cách tạo bầu khí thân mật thuận tiện để con cái được dịp bày tỏ tâm tình mà không sợ phải gánh chịu những hậu quả ngoài sự mong muốn. Nếu không, có ngày cha mẹ thường xuyên sống xa con cái sẽ phải ân hận vì đã không kịp thời đối phó với vấn đề một cách tích cực. Ngoài ba cạm bẫy nguy hiểm nên tránh nói trên, giáo sư Chapman còn đưa ra một số đề nghị nhằm mục đích giúp các phụ huynh ở gần cũng như sống xa con cái ở tuổi dậy thì, kiện cường mối dây liên hệ tình thương và hỗ trợ con cái trong tiến trình trưởng thành. Thứ nhất, lắng nghe con cái. Cha mẹ không thể giúp con cái trưởng thành nếu không biết lắng nghe những gì con cái muốn nói. Biết thực tình lắng nghe con cái, biết dành để thời giờ cho con cái là dấu chỉ của tình thương. Vì con cái sẽ cảm thấy mình quan trọng và được chỗ ưu tiên giữa những quan tâm của cha mẹ. Thứ hai, chỉ dạy con cái khắc phục tính nóng giận một cách tích cực. Điều đó đòi hỏi cha mẹ sự trưởng thành về mặt tình cảm và kinh nghiệm khắc phục bản thân trước đã. Phần lớn các cha mẹ độc thân đều mang trong tâm hồn những vết thương của sự buồn phiền, giận dữ. Có người biết khắc phục sự giận hờn một cách tích cực. Có người đem chôn vùi nó trong tiềm thức. Người khác lại bộc phát qua những cuộc bùng nổ bằng lời nói và hành động đáng tiếc. Làm sao con cái có thể chấp nhận sự hướng dẫn của cha mẹ nếu cha mẹ chưa biết khắc phục chính bản thân mình? Thứ ba, kiên nhẫn, chấp nhận những hạn hẹp, tha thứ những lỗi lầm của con cái, nhưng đồng thời cũng cần biết tỏ ra cứng rắn khi phải từ chối con cái những gì có thể làm tổn thương đến sự phát triển của chúng. Thứ tư, đối xử với con cái bằng tình thương vô vị lợi. mặc dù tốt hay xấu, ngoan ngoãn hay lỡ lầm. Con cái ở tuổi dậy thì cần cảm thấy và biết mình quan trọng đối với một người nào đó, và cảm nghiệm mình được yêu thương cách chân thành. Người mà con cái ước ao được yêu thương hơn cả, không ai khác hơn là cha mẹ. Nếu như cả hai cha mẹ, kẻ ở gần cũng như người ở xa, biết thỏa thuận với nhau để đạt tới một mục đích chung, là đáp ứng nhu cầu và khát vọng yêu thương của con cái, tức là họ đang tích cực tạo điều kiện tốt đẹp cho tiến trình trưởng thành của con cái. Thứ năm, biết tận dụng ảnh hưởng tốt của những người thân sống gần gia đình, chẳng hạn như ông bà, chú bác, họ hàng hoặc bạn bè, để giúp tay trong việc giáo dục con cái và để bù đắp vào sự thiếu vắng của người cha hoặc người mẹ ở xa cách. Các bạn thân mến, với thời gian, con cái từ tuổi dậy thì sẽ bước vào tuổi trưởng thành. Thật là niềm an ủi lớn cho con cái biết bao, khi nhìn lại những thăng trầm của tuổi dậy thì, và có thể nói được rằng, tôi biết có người mẹ thương yêu tôi. Tôi đã cảm nghiệm được tình thương của cha tôi.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một nữ sinh viên đại học quý danh là Elizabeth. Hàng năm cứ đến mùa hè, cô thường đến giúp việc tại một khách sạn ở gần bờ biển để kiếm thêm chút tiền mua sách vở cho năm học mới. Mỗi mùa hè là một dịp tốt để cô được tiếp xúc với những người thuộc đủ mọi giai cấp xã hội. Cô thuật lại kinh nghiệm sau đây. Hôm ấy là ngày cuối tuần. Ông John đến khách sạn với một cái sách tay nhỏ. Như thường lệ, cô gõ cửa phòng của khách trọ để xin quét dọn. Nhưng ông John chỉ hé mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài và nói, "Cô không cần quét dọn phòng của tôi. Chỉ xin đem cho tôi cái khăn tắm sạch là đủ rồi." Mấy ngày liên tiếp, ông ta cũng chỉ lặp lại câu nói đó. Nhưng đến ngày thứ năm, thì ông cho cô vào quét dọn phòng và bắt đầu nói chuyện với cô rất lịch sự. Ngày thứ bảy, sau khi quét dọn xong các phòng, cô vội vàng ra về để kịp đến nhà thờ tham dự thánh lễ ban chiều trước khi trở về nhà. Đang lúc cô đi bộ trên vỉa đường, thì một chiếc xe đến gần và thắng lại bên cạnh cô. Cô nhận ra đó là ông John. Ông mời cô lên xe và tình nguyện đưa cô đến nơi cô muốn tới. Dọc đường, ông hỏi cô đủ thứ câu hỏi về tôn giáo, nhất là về việc sống đạo của cô. Sau cùng, cô trả lời, "Ông hãy đến mà xem." Đến trước cổng nhà thờ, ông John xin được theo cô vào nhà thờ dự lễ. Thoạt đầu, cô không khỏi ngạc nhiên thắc mắc về thái độ và những câu hỏi của ông. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy an tâm khi thấy ông vừa bước vào nhà thờ, liền quỳ gối và nhắm mắt cầm chí trong suốt cả thánh lễ. Lễ xong, ông ta đứng dậy vội vã ra khỏi nhà thờ, không một lời chào cô. Sáng hôm sau, khi trở lại khách sạn quét dọn phòng như thường lệ, cô thấy cái sách tay của ông không còn nữa. Ông đã ra đi, để lại trên bàn một cái hộp nhỏ và một bao thư với tên cô. Trên tờ giấy, cô đọc thấy những hàng chữ này. Cô Elizabeth thân mến, gửi tặng cô món quà nhỏ này để nói lên tấm lòng biết ơn của tôi đối với cô, vì những điều tốt đẹp tôi đã lãnh nhận nơi cô, nhưng có lẽ cô không hề hay biết. Thú thật với cô, trong thời gian gần đây, hạnh phúc gia đình tôi bị lung lay như muốn đổ vỡ. Tôi tới đây để tâm hồn được lắng dịu và có thời giờ suy nghĩ. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy băn khoăn bối rối. Trong lúc đó, tôi đã gặp cô trên đường đi đến nhà thờ, và cô đã mời tôi, hãy đến mà xem. Tôi đã đến, và tôi đã thấy. Lòng tin vững mạnh của cô đã lay chuyển tâm hồn chai đá của tôi. Đó là thánh lễ đầu tiên sau 10 năm tôi xa cách nhà thờ. Trong thánh lễ hôm ấy, một ánh sáng đã chiếu soi tâm trí tôi. Tôi nhìn rõ vấn đề của gia đình tôi dưới ánh sáng mới, và tôi quyết định trở về với vợ con tôi. Hôm nay, tôi trở về với gia đình, tâm hồn tràn đầy lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và đối với cô, vì đã là tia sáng chiếu soi sự tăm tối của tâm hồn tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đã giúp tôi tìm lại con đường đức tin. Ký tên John. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đến mà xem. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đi theo sau Chúa Giêsu và hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Các ông liền đi xem nơi Ngài ở và ở lại với Ngài hôm ấy. Đó cũng là lời mời gọi Chúa Kitô Phục Sinh tiếp tục nói với mỗi người tín hữu hôm nay, để trở nên chứng tá tình yêu của Ngài, bằng lời nói, và nhất là bằng chính cuộc sống của mình. Ngõ hầu con người của mọi thời đại, nhất là những người đã mỏi mệt với văn hóa của sự chết, được khám phá ra nền văn hóa mới của sự sống, là hoa trái của tình thương. Trở nên chứng tá Chúa Kitô chính là căn tính, là ơn gọi, và là sứ mệnh tông đồ của người tín hữu. Qua bí tích rửa tội, được tái sinh trong Chúa Kitô, người tín hữu được thánh hiến và được sai đi rao giảng tin mừng Chúa Phục Sinh bằng nhiều cách và với nhiều hình thức khác nhau ngay trong môi trường sống của mình. Để được như thế, người tín hữu phải thực sự gặp gỡ Chúa Kitô trong cuộc sống của mình trước đã, qua cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Nhờ được nuôi dưỡng bằng lương thực tinh thần là chính mình và máu thánh của Ngài, các tín hữu cũng được biến đổi nên giống Chúa mỗi ngày một thêm hơn, và biết nhìn thực tại của cuộc sống với ánh sáng mới của đức tin và của hy vọng. Chính vì thế, qua mọi thời đại, giáo hội không ngừng rao giảng tin mừng của sự sống. Nhờ sức mạnh của Chúa Kitô, đấng đã toàn thắng sự chết, đã sống lại thật, để đem lại sự sống mới và sự sống bất diệt cho tất cả những ai đặt tin tưởng nơi Ngài. Chúa Kitô là sự hiệp nhất của những gia đình bị phân ly vì thiếu tình thương, tan vỡ vì chiến tranh hận thù. Ngài là hy vọng vững chắc cho những người nghèo khổ bị áp bức bất công, là an ủi cho những người chờ đợi trong sầu khổ, là ánh sáng cho những người tìm kiếm chân lý trong sự tăm tối của thất vọng. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật, Chúa đã toàn thắng tội lỗi và sự chết. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và là Thiên Chúa của tình thương bao la vô điều kiện. Xin hoán cải tâm hồn chai đá của con, để con biết nhận ra những dấu hiệu của tình thương Chúa qua chứng tá âm thầm nhưng sống động của những tâm hồn sống lòng tin cách khiêm tốn, mà Chúa thương đặt để trong mọi bước đường của cuộc sống con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.